Đế Bá, chương 160, Ma Bối Lĩnh 1, góc truyện audio.com. Trên thực tế, sớm có đại giáo cương quốc đã sớm suy tính ra ngày Ma Bối Lĩnh mở. Bởi vì, Ma Bối Lĩnh trăm năm mở một lần, thời gian lần trước Ma Bối Lĩnh mở ra cho tới hôm nay, cũng là chừng trăm năm, cho nên, lần này Ma Bối Lĩnh mở ra, ngay ở sắp tới. Vì lần Ma Bối Lĩnh mở ra này, không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc là làm đầy đủ chuẩn bị, đặc biệt là đại giáo cương quốc bên trong đại trung vực đối với Ma Bối Lĩnh càng là kích động. Đối với tất cả mọi người mà nói, Ma Bối Lĩnh mở ra chuyện này ý nghĩa là sẽ có đại lượng linh dược đan thảo, thần thạch bảo kim thậm chí là thiên thú đại đạo phù văn, thọ tinh thọ luân, thọ huyết. Ma Bối Lĩnh vừa mở, liền ý nghĩa mùa thu hoạch đã đến. Ma Bối Lĩnh ở trong mắt rất nhiều đại giáo cổ phái, thánh môn cương quốc xem ra là một khối bảo tàng chi địa, nơi này thừa thải thần kim, ra hết linh dược đan thảo, thiên thú gào thét, thọ tinh thành đàn. Mặc dù Ma Bối Lĩnh xa xa không bằng táng địa cựu thổ trong truyền thuyết, nhưng mà vẫn là bảo tàng chi địa hiếm có, nơi này thật sự là quá màu mỡ. Lai lịch cụ thể của Ma Bối Lĩnh, không người có thể nói rõ ràng, có người nói, Ma Bối Lĩnh vốn là trời sinh ở trên vùng đất này, cũng có người nói, Ma Bối Lĩnh chính là từ thiên ngoại mà đến, lại có người nói, Ma Bối Lĩnh, đó là chư thần chi vật. 3 vạn năm trước Ma Bối Lĩnh thuộc về Tẩy Nhan cổ phái, thậm chí có thể nói, ở trong trí nhớ của mọi người, Ma Bối Lĩnh vẫn thuộc về Tẩy Nhan cổ phái, thẳng đến 3 vạn năm trước Tẩy Nhan cổ phái đánh với Thánh Thiên Giáo một trận thảm bại, mặc dù cuối cùng nhất Tẩy Nhan cổ phái giữ được hang ổ, nhưng mà không thể không vứt bỏ Ma Bối Lĩnh. Tại năm đó, Ma Bối Lĩnh có thể nói là nơi săn bắn của Tẩy Nhan cổ phái, không người nào dám nhúng chàm, dù Ma Bối Lĩnh thừa thải thần kim bảo thiết khiến người ta thèm chảy nước miếng, nhưng mà vẫn không có ai dám có ý đồ với Tẩy Nhan cổ phái. Thẳng đến 3 vạn năm trước Tẩy Nhan cổ phái thảm bại, lui giữ hang ổ, lúc này mới khiến cho Ma Bối Lĩnh thành vật vô chủ. Tại lúc ấy mặc dù Thánh Thiên Giáo đánh bại Tẩy Nhan cổ phái, nhưng mà toàn bộ đại trung vực thậm chí là các đại giáo cương quốc trong thiên hạ đều đối với Ma Bối Lĩnh nhìn chằm chằm, chính là bởi vì như thế cuối cùng khiến cho Thánh Thiên Giáo không dám độc hưởng Ma Bối Lĩnh, danh xưng thiên hạ cùng hưởng. Ma Bối Lĩnh trăm năm vừa mở, gần nhất có đại nhân vật của đại giáo cương quốc suy tính, lần này Ma Bối Lĩnh mở ra, lâu thì trong vòng 1 năm, ngắn thì trong vòng 3 tháng. Cho nên, trong lúc nhất thời, đại giáo cương quốc có kinh nghiệm đều nhao nhao phái tử đệ ra, lên đường tiến về Ma Bối Lĩnh, xem có thể có đại cơ duyên đạt được bảo vật trong truyền thuyết hay không. Về phần bảo thánh thượng quốc xem như chủ nhà cũng sớm phái ra tử đệ, đóng ở cửa vào Ma Bối Lĩnh, ngoại trừ nghênh đón đệ tử đại giáo cương quốc đến từ trung vực bát phương ra, cũng là phân biệt môn phái hoặc tu sĩ có tư cách tiến vào Ma Bối Lĩnh hay không. Mặc dù nói Ma Bối Lĩnh danh xưng là thiên hạ cùng hưởng, trên thực tế, môn phái có thể thu được tư cách tiến vào Ma Bối Lĩnh, ai không phải là đại giáo cương quốc, hoặc là hùng chủ tiếng tăm lừng lẫy một phương, còn những tiểu môn tiểu phái khác, hoặc là tu sĩ bình thường, cũng đừng trông cậy vào có tư cách tiến vào Ma Bối Lĩnh. Trên thực tế, Ma Bối Lĩnh cách Tẩy Nhan cổ phái cũng không xa, tối đa là hơn 10 vạn dặm lộ. Góc truyện audio.com Trình, nếu như nói tổ địa tông thổ cũ của Tẩy Nhan cổ phái là hình một sần ốc biển, như vậy, hiện tại Tẩy Nhan cổ phái ở vào phần đuôi ốc biển, mà Ma Bối Lĩnh thì ở vào miệng ốc biển, lần này Tẩy Nhan cổ phái đi Ma Bối Lĩnh cái kia nhất định phải trải qua Tẩy Nhan cổ phái cựu trì. Tính toán ngày một chút, cách thời gian Ma Bối Lĩnh mở cũng gần, Lý Thất Dạ ý định trước thời gian lên đường, muốn đuổi tới Ma Bối Lĩnh, chờ đợi Ma Bối Lĩnh mở ra. Đệ tử bị chọn lựa đều chờ xuất phát, lúc này, Ngưu Phấn biến hóa nhanh chóng, biến thành một con ốc sên to lớn, bởi vì chuyến này đệ tử Tẩy Nhan cổ phái không ít cho nên thân thể Ngưu Phấn trở nên càng lớn, giống như là một tòa núi cao vậy. Nhìn lấy ốc sên khổng lồ như vậy, khiến đệ tử Tẩy Nhan cổ phái đều trợn tròn mắt, bọn hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ốc sên khổng lồ như vậy a. Xuất phát, theo Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng, Ngưu Phấn lưng cõng đệ tử Tẩy Nhan cổ phái hướng Ma Bối Lĩnh đi về phía trước. Đệ tử Tẩy Nhan cổ phái ngồi ở trên lưng ốc sên, vừa hưng phấn, lại là mới mẻ. Lần này Lý Thất Dạ đi Ma Bối Lĩnh, mang lên đệ tử không sai biệt lắm hơn 1.000, ngoại trừ 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc ra, Khuất Đao Ly cùng Mạc Hộ Pháp cũng mang một chi đội ngũ, theo bên người còn có Đồ Bất Ngữ, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ, tứ lão khác lưu thủ bên trong tông thổ. Làm thị nữ của Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan cũng đi theo, đồng thời Lý Sương Nhan là một trong tay chân chủ lực của Lý Thất Dạ, hắn nhất định là mang theo nàng. Về phần Nam Hoài Nhân một mực làm chân chạy của Lý Thất Dạ đương nhiên là muốn đi theo tới, Nam Hoài Nhân trung thành tuyệt đối, có chỗ lợi Lý Thất Dạ cũng sẽ không quên hắn. Trên thực tế, ở trước khi đệ tử Tẩy Nhan cổ phái lên đường, thậm chí là nửa tháng trước cũng đã có người đóng tại lối vào Ma Bối Lĩnh. Lối vào Ma Bối Lĩnh cách tông thổ Tẩy Nhan cổ phái hơn 10 vạn dặm, nơi này chính là một đạo cự lĩnh nằm ngang, đạo cự lĩnh này tựa như cự long nằm ở phía trên đại địa, toàn bộ cự lĩnh nằm ngang ở chỗ này, như là cách đoạn thiên nhai. Lối vào của Ma Bối Lĩnh ở trước sườn đồi cự lĩnh này, sống lưng sườn đồi này dài mấy triệu dặm, thời điểm đứng ở phía trên sườn đồi trông về bát phương, khiến người ta cảm thấy bát phương nhỏ bé. Cửa vào Ma Bối Lĩnh có thể nói là ngọn núi cao nhất vùng này, cực kỳ hùng vĩ. Đương nhiên, nơi này chỉ là lối vào của Ma Bối Lĩnh mà thôi, Ma Bối Lĩnh chân chính rộng lớn đến làm cho người khó tưởng tượng. Trước nhất chú nhập cửa vào Ma Bối Lĩnh chính là đội ngũ mà Bảo Thánh Thượng Quốc phái ra, Bảo Thánh Thượng Quốc phái ra đội ngũ tiên phong, ngoại trừ đóng giữ nơi này, xem như chủ nhà nghênh đón đệ tử đến từ các đại giáo cương quốc gia, đồng thời cũng là phụ trách phân biệt môn phái hoặc tu sĩ có tư cách tiến vào Ma Bối Lĩnh. Lần này đội ngũ tiên phong của Bảo Thánh Thượng Quốc do Trấn Uy Hầu tự mình dẫn đội, Trấn Uy Hầu này chính là vương hầu thế hệ trước cùng Tử Sơn Hầu một thời đại. Đáng nhắc tới chính là, gia tộc Trấn Uy Hầu cùng Đồng gia giao tình không tệ, đồng thời, Trấn Uy Hầu cùng Đồng Thánh Long quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Thời điểm đội ngũ của Bảo Thánh Thượng Quốc trú tại lối vào Ma Bối Lĩnh, sớm đã có không ít tu sĩ nghe tin mà đến rồi, đặc biệt là tán tu tiểu tu sĩ vùng phụ cận, sau khi nghe tin liền sớm đi tới Ma Bối Lĩnh, xa xa quan sát. Cách chương.